Thưa quý thính giả, trên dưới 30 năm trước, toàn thế giới đã phải đặc biệt chú tâm đến Việt Nam, nơi mà hàng ngàn và hàng ngàn con người quyết tâm rời bỏ quê hương, rời bỏ gia đình, tài sản và kỷ niệm để vượt biển ra đi trên những con tàu mong manh. Chưa biết đi đâu, về đâu và chấp nhận mọi hiểm nguy trên biển, làn sóng người mà hành trang mang theo chỉ là một quyết tâm rời bỏ quê hương yêu dấu đã làm thành sự kiện độc nhất vô nhị trên thế giới và những thảm cảnh mà họ gặp trên đường hải hành đã gây xúc động sâu xa cho mọi người, đã đánh động lương tâm nhân loại. Theo số liệu của Cao ủy Tị nạn Liên Hiệp Quốc, thì tính tới năm 2000 đã có 796.310 thuyền nhân đến được các trại tị nạn. Trong số này, 720.000 người đã được định cư tại một nước thứ ba trong số trên 15 quốc gia mở rộng vòng tay đón nhận họ. Những con người can đảm và may mắn này đã xây dựng thành một cộng đồng người Việt hải ngoại lớn mạnh, đáng ngưỡng mộ. Thế nhưng có những người ra đi mà không đến thì sao? Bao nhiêu người đã bỏ mình trên cuộc hải hành trên Biển Đông? Không ai biết được con số chính xác. Nhưng nếu ra đi một sống, hai chết và số người thành công là gần 800.000, thì số người thất bại e cũng gần bằng con số ấy. Thuyền nhân Việt Nam trong một phần tư cuối thế kỷ 20 là một sự kiện lịch sử không thể xóa nhòa và mong sẽ không bao giờ lặp lại. Nhân kỷ niệm ngày 30 tháng 4 năm nay, Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do xin gửi đến quý thính giả loạt bài về thuyền nhân để ghi lại sự kiện không tiền khoáng hậu ấy. Đây cũng là nén nhang tưởng nhớ những người đã đi mà không đến, và bó hoa dâng tặng cộng đồng người Việt hải ngoại đã tự khẳng định bằng chính sinh mạng và công sức của mình. Mời quý vị nghe bài thứ nhất do Nguyễn An tổng hợp, nói lên hoàn cảnh khiến hàng chục ngàn người phải rời bỏ quê hương và trở thành thuyền nhân.
Tất cả các anh em chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa hãy bình tĩnh, ngưng nổ súng và ở đâu ở đó.
Những chuỗi âm thanh quý thính giả vừa nghe là diễn tiến dồn dập tại miền Nam Việt Nam vào cuối tháng 4 năm 1975. Một trong những người rời nước bằng tàu Hải quân Việt Nam Cộng Hòa vào ngày 29, luật sư trẻ Nguyễn Hiền hồi năm 1975, hồi tưởng.
Khi Nha Trang thất thủ, gia đình chúng tôi vào Sài Gòn. Sau những toan tính bất thành tìm đường ra đi như nhiều gia đình khác lúc bây giờ, thì sự đi khỏi Việt Nam kịp lúc của gia đình chúng tôi trước khi Sài Gòn thất thủ, hoàn toàn do may mắn. Nhờ anh tôi trong binh chủng hải quân mà gia đình chúng tôi đi được gần hết. Sự may mắn và phút chót đó, phải nói không tiền bạc nào có thể mua được. Chúng tôi ra đi để không phải sống dưới chế độ tàn bạo cộng sản, chỉ biết có thù hận, dù những thù hận đó do chính họ tưởng tượng ra. Hầu hết những người dân miền Nam có thể nói đều muốn xa lánh cộng sản, nhất là những người đã xa lánh cộng sản lần thứ nhất năm 1954 như gia đình tôi. Chiếc tàu thuộc Hải quân Việt Nam đưa chúng tôi đi từ bến Bạch Đằng, Sài Gòn vào đêm 29 rạng 30 tháng 4 năm 75, chỉ vài giờ trước khi Sài Gòn hoàn toàn bị xâm chiếm. Chuyến đi vất vả, thiếu thốn, tinh thần hoang mang trong mấy ngày đầu. Nhưng bây giờ nhìn lại mới thấy những khổ sở của chúng tôi lúc đó không thể so sánh với cảnh địa ngục trần gian mà nhiều đồng bào Boat People của chúng tôi phải trải qua trong những chuyến vượt biên những năm sau đó. Tàu lớn được hạm đội 7 Mỹ đón tiếp ngoài khơi, sau cùng chuyển chúng tôi sang tàu dân sự và đưa chúng tôi đến đảo Guam an toàn. Chúng tôi không hề phải lo lắng về an toàn sinh mạng của mình.
Ngay trong ngày 30 tháng 4, vài chục chiếc tàu, nguyên là tàu đánh cá hay chở hàng cũ, chứa đầy những người tự thấy không thể sống dưới chế độ cộng sản, đã xuôi theo mọi dòng sông và kinh rạch của miền Nam ra miền Đông. Đó là những người tiên phong của phong trào thuyền nhân diễn ra ồ ạt trong vài ngày kế tiếp, rồi âm ỉ nhưng kiên quyết kéo dài nhiều năm sau đó. Số người dự đoán ra đi trong đợt này vào khoảng 200.000, trong đó khoảng từ 130 đến 160.000 được tiếp nhận tại đảo Guam và sau đó định cư tại Hoa Kỳ. Bà dân biểu Madeleine Z. Bordelio, lúc đó là phu nhân của thống đốc đảo Guam, nhớ lại rằng những thuyền nhân đầu tiên đó phần lớn đói khát, bệnh hoạn và mệt mỏi.
It was so sad to see them so crowded, so hungry, and children so sick when they got off the boats. There were 130 or 160,000 refugees from Vietnam.
Những thuyền nhân trong đợt đầu tiên này phải được kể là may mắn nhất, bởi gần như không xảy ra tai nạn nào trên biển, và hầu hết ngay sau đó được định cư tại Hoa Kỳ hay tại các quốc gia Tây phương khác. Họ chính là những người tiên phong của cộng đồng Việt Nam hải ngoại. Sau khi đất nước đã chính thức thống nhất và nhiều chính sách đặc biệt cho người dân miền Nam được áp dụng, số người vượt biển tìm tự do đã dần dần tăng lên. Theo số liệu của Cao ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc, số thuyền nhân đến được các trại tị nạn trong hai năm 1975 và 1976 là 5.947 người, nhiều nhất là Thái Lan với 2.699 và Malaysia với 1.160 người. Qua năm 1977, số thuyền nhân đến được các trại tị nạn là 17.126, năm kế tiếp là 87.164, và đến năm 1979, được mô tả là năm cao điểm của phong trào thuyền nhân, số người đến được các trại tị nạn là 201.189. Một câu hỏi lại phải được đặt ra là để có được số người như thế đến được bến bờ tị nạn, thì đã có bao nhiêu người bỏ mình trên biển? Năm 1979 cũng là năm mà toàn thế giới không thể không nói đến, không thể không xúc động trước sự kiện thuyền nhân. Có những nhân vật nổi tiếng chống chiến tranh Việt Nam trước kia, từng chính thức lên tiếng tranh đấu chống lại phía Hoa Kỳ và đồng minh Việt Nam Cộng Hòa trong cuộc chiến, thì nay đã lên tiếng công khai xin lỗi và rút lại sự ủng hộ đối với phía Hà Nội. Đó là triết gia Jean Poussard của Pháp, cô đào Jane Fonda hay Cathy John Bay. Vấn đề là tại sao những người Việt Nam vốn yêu quê hương đất nước, vốn gắn bó với nơi chôn nhau cắt rốn, vốn không bao giờ muốn rời xa nơi có mồ mả ông bà, dấu tích tổ tiên, lại đành đoạn dứt áo ra đi trong một chuyến đi biết chắc sẽ vô cùng gian nan, sẽ chín chết một sống, sẽ có thể bị đọa đày tủi nhục. Xin mời quý thính giả nghe chính những người ra đi kể lại hoàn cảnh khiến họ phải từ bỏ quê hương yêu dấu, để cảm thông được với tình huống có thể nói là chẳng đặng đừng. Trước hết là trường hợp của chị Trịnh Thanh Tùng với chuyến hải hành nổi tiếng, trong đó người sống phải ăn thịt người chết, vì tàu lênh đênh trên biển với máy hỏng không còn thức ăn hay nước uống, mà lại không được các tàu qua lại cứu giúp.
Trước 75 là đi học, 75 vô thì mấy ông Việt Cộng đâu cho mình học nữa, thì phải đi buôn đi bán đi làm ruộng rồi đủ thứ hết, phụ mẹ, nuôi ba đi ở tù, nuôi cả đi ở tù 14 năm luôn mà, mấy ngày con ở nhà trời ơi khổ lắm, rồi bị lấy nhà đồ đứa chứ đâu phải, họ đuổi ra, họ không cho ở nhà của mình. Mà ba đi ra tù về thì má mất, mà tôi về là cuối năm 79, tết năm 88 anh xã mới được về, là mỗi vài ba tháng là phải thắp đồ đi thăm nuôi, phải nấu cơm bới rồi lên thăm nuôi ảnh chứ không thôi đói chết thôi. Nhắc tới khổ lắm.
Trường hợp của bà Lê Thị Sen vượt biên hai lần.
Cái lần đầu tiên thì tôi đến Gia Lăng, Indonesia thì năm 1989, tôi ở đó gần 7 năm. Thì khi đó hồi hương mà bị cưỡng bức. Mấy cái năm mà tôi mới về đó, công an rồi hay để ý như vậy, công an việc làm chính cũng khó nữa. Mình khó có hòa nhập cuộc sống á, cho nên tôi quyết định đi nữa. Ban đầu là vì tôi là đạo Hòa Hảo đó, cho nên cái tôn giáo của tôi nó không có được thoải mái, không có được đi lại hội quán cho cái sinh hoạt tôn giáo của mình đó. Thứ hai nữa là tại vì chồng tôi là quân nhân của quân lực Việt Nam Cộng Hòa, cho nên tôi cũng gặp phân biệt đối xử ngược đãi nhiều lắm. Gia đình tôi bị đi kinh tế mới, Cờ Đỏ, Thái Lai đó, khổ nó. Rồi hồi mà tôi chưa lập gia đình đó, thì ba tôi cũng ngoại đạo Hòa Hảo. Cái khi vô đại học có đơn, không có được chấp nhận, không có được đối xử bình thường, cho nên tôi phải bỏ nước ra đi hồi năm 89.
Và trường hợp của cô Nguyễn Thị Hoa Hương.
Tại sao mình cũng là con người mà mình lại không có được những cái quyền tự do đối với chính bản thân mình? Vì sau cái ngày 14 tháng 3 năm 95, tất cả mọi người hầu như bị bắt trở về Việt Nam với cái chương trình thuyền nhân hồi hương. Tất cả những thuyền nhân bị khủng hoảng tinh thần vì mình rất là sợ bị trở về Việt Nam. Mọi người chia sẻ là họ không có muốn trở về cái nơi mà họ đã bỏ ra đi, họ rất là sợ hãi. trở về với cái lý lịch lại không xin được những cái công an việc làm mà thực tế họ chỉ muốn là những công việc bình thường thôi.
Thưa quý thính giả, trong số những người đau khổ nhất sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, phải nói đến những quân nhân công chức Việt Nam Cộng Hòa, được chính quyền mới gọi một cách tử tế là chế độ cũ, hay một cách miệt thị là ngụy quân, ngụy quyền. Hầu hết phải tập trung cải tạo, mà thực chất là bị bắt giam trong những trại tù xa xôi hẻo lánh, thường thì vài ba năm, nhưng nhiều người đã phải ở lại đến mười mấy năm. Những người tù ấy không biết đến ngày về, bởi họ chỉ được hứa là sẽ được trở về với gia đình khi nào học tập tốt, nhưng lại không thể rõ thế nào mới là tốt. Nhiều người đã bỏ xác tại nơi bị lưu đày, nhưng bao nhiêu thì cho đến nay vẫn chưa có con số chính xác. Người phụ nữ Việt Nam trong hầu hết những hoàn cảnh ấy đã chứng tỏ phẩm chất của mình khi thay chồng nuôi dạy con trong hoàn cảnh bị kỳ thị và hầu như mọi cánh cửa mưu sinh đều bị đóng chặt. Có những người vợ đã nhìn thấy nỗi tuyệt vọng cho mình cũng như cho tương lai của con cái, nên dù chồng đang chịu đọa đày trong trại cải tạo, vẫn cùng con lên thăm chồng, xin chồng cho vượt biên để tìm đường sống. Đó có lẽ là hoàn cảnh vượt biên đau xót nhất. Tâm sự ấy được diễn tả trong ca khúc Hai hàng cây so đũa do Minh Hòa trình bày sau đây. Thành Trọng phổ thơ của Nguyên Huy, vốn là người trong cuộc. Cả hai anh đều từng ở trong trại cải tạo, cũng như phu quân của chị Minh Hòa. Thưa quý vị, thật ra thì mỗi người một hoàn cảnh, nhưng hoàn cảnh nào cũng là đớn đau, hoàn cảnh nào thì cũng là chẳng đặng đừng, mà không lời lẽ nào mô tả cho hết được. Xin tạm dừng phần thứ nhất của loạt bài Thuyền Nhân ở đây. Trong buổi phát thanh tới, xin mời quý vị nghe tiếp phần nói về các chuyến hải hành.
Quý vị vừa nghe bài đầu tiên trong loạt bài về Thuyền Nhân Việt Nam do Nguyễn An viết, Nhã Trần trình bày.